Hốt Tất Liệt nhìn Dương Quá một cái, tay trái kéo Kim Luân Pháp Dương nói với Tả Hữu: "Mau mang rượu ra để ta uống với vị huynh đệ này." Tả Hữu bưng ra ba chén rượu to, rót đầy rượu sữa ngựa Mông Cổ. Hốt Tất Liệt bưng một chén uống cạn, Kim Luân Pháp Dương cũng uống cạn. Dương Quá thường ngày ít uống rượu, nhưng thấy chủ nhân tự nhiên như vậy, mình là khách không tiện làm khác, bèn nhận một chén cũng uống cạn, chỉ thấy rượu rất cay, có vị chua. Hốt Tất Liệt cười hỏi: "Ha ha ha, tiểu huynh đệ, rượu này có ngon không?" Dương Quá đáp: "Rượu này cay và chua, uống vô miệng như đau. Vị tuy không ngon nhưng thể hiện bản sắc nam tử Hán đại trượng phu." Hốt Tất Liệt cả mừng gọi tiếp rượu, ba người ai cũng uống cạn ba chén. Dương Quá nhờ nội lực tinh thâm nên uống nhiều mà vẫn giữ được vẻ thản nhiên. Hốt Tất Liệt mừng nói: "Quốc sư tìm đâu ra được một nhân tài như vậy, thật là may cho Đại Mông Cổ ta đó." Kim Luân Pháp Dương thuật qua thân phận của Dương Quá, cố đề cao chàng như một đại nhân vật của võ lâm Trung Nguyên. Dương Quá nghe lão ca ngợi mình như thế, cũng không khỏi cảm thấy lân lân. Hốt Tất Liệt nhận sứ mạng thôn tính Giang Sơn Đại Tống. Ở Trung Nguyên đã lâu, lòng bị Hán hóa, thường ngày tiếp xúc với nho sinh, đọc kinh sách, mời các bậc cao nhân võ học, kết giao tân khách, hoạch định việc tấn công xuống nhà Tống ở phía Nam. Nếu là người khác thấy Dương Quá ít tuổi như vậy hẳn là không tin, nhưng Hốt Tất Liệt tài trí siêu quần, khí độ rộng lớn, lại rất tin tưởng Kim Luân Pháp Dương nên vui mừng hạ lệnh mở tiệc khoản đãi. Không lâu thì tiệc được bày ra với nhiều rượu thịt, các món ăn, một nửa của người Mông Cổ, một nửa của người Hán. Hốt Tất Liệt sai Tả Hữu: "Mời mấy vị anh hùng ở Chiêu Hiền Quán tới đây." Tả Hữu vâng lệnh bước ra. Hốt Tất Liệt nói: "Mấy hôm rồi ở Chiêu Hiền Quán có thêm vài vị tân khách, vị nào cũng có dị năng, thật là cái phúc của quốc gia, song cũng chưa bằng quốc sư và Dương Quân văn võ toàn tài." Đang trò chuyện thì Tả Hữu bẩm khách mời đã tới, cửa lều vén ra, bốn người bước vào. Đi đầu là một người cao gầy, mặt không hột máu, thân hình khô đét như một cái xác. Hốt Tất Liệt dẫn đến với Kim Luân Pháp Dương và Dương Quá, đó là người Quảng Tây tên Tiêu Tương Tử. Người thứ hai cực lùn và đen đến từ Thiên Trúc tên Ni Ma Tinh. Tiếp đến một người thân cao 8 thước, chân tay to và thô, mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ. Người cuối cùng mũi cao, mắt sâu, tóc xoăn râu vàng là người Hồ, trang phục theo lối người Hán, cổ đeo hạt ngọc, cổ tay đeo vòng ngọc long lanh. Hốt Tất Liệt lần lượt dẫn kiến người thứ ba cao lớn là người Hồi Cương, tên Mã Quang Tá, gã người Hồ vốn người Ba Tư, tổ tông ba đời buôn bán ngọc quý ở đất Biện Lương Tràng An Thái Nguyên, lấy một cái tên người Hán là Doãn Khắc Tây. Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh nghe nói Kim Luân Pháp Dương là đệ nhất hộ quốc đại sư của Mông Cổ, lạnh lùng nhìn lão từ đầu xuống chân, vẻ mặt không phục. Thấy Dương Quá nhỏ tuổi, đoán là đồ tử đồ tôn gì đó của Kim Luân Pháp Dương, càng không coi chàng ra gì. Rượu qua 3 tuần, Ni Ma Tinh không nhịn được nói: "Dương gia, Đại Mông Cổ đất đai rộng lớn, vị đại hòa thượng này là đệ nhất hộ quốc đại sư, võ công hẳn phải rất cao cường, chúng tại hạ mong được chiêm ngưỡng." Hốt Tất Liệt mỉm cười không nói gì. Tiêu Tương Tử tiếp lời: "Vị Ni Ma Tinh nhân huynh đây đến từ Thiên Trúc, võ công Tây Tạng là truyền từ Thiên Trúc, chẳng lẽ thiên hạ quả nhiên có chuyện trò giỏi hơn thầy hay sao?" Kim Luân Pháp Dương thấy Ni Ma Tinh hai mắt long lanh như tia chớp, mặt Tiêu Tương Tử thì ẩn hiện khí xanh, biết hai người này nội công đều thâm hậu. Doãn Khắc Tây thì cười hi hi ha ha, cố tỏ vẻ là một gã lái buôn tầm thường. Hắn càng tỏ vẻ bất tài, e rằng càng đáng ngại, không thể xem thường. Còn gã Mã Quan Tá cao lớn thì chẳng đáng lo, bèn mỉm cười nói: Lão nạp được phong quốc sư là nhờ ân điển của đại hãn và tứ vương tử điện hạ. Chứ bản thân lão nạp hổ thẹn không dám nhận đâu. Tiêu Tương Tử nói, vậy thì đại sư nên tị vị nhượng hiền cho rồi. Đoạn, liếc về phía Ni Ma Tinh nhếch khóe miệng cười khẩy. Kim Luân Pháp Dương dùng đũa gắp giữ một miếng thịt bò to cười, nói. Đây là miếng thịt to nhất trong chén. Lão nạp vốn không định ăn nó. Nhưng tình cờ gắp đũa trúng phải. Cái đó nhà Phật gọi là duyên pháp. Vị cư sĩ nào có hứng xin mời cứ gắp đi cho. Rồi, lão tiếp tục dùng đũa giữ miếng thịt trong chén chờ người khác gắp đi. Mã Quan Tá không hiểu Kim Luân Pháp Dương nói miếng thịt bò to nhất là ngụ ý chức vị đệ nhất hộ quốc đại sư Mông Cổ, thế lão giữ miếng thịt nói là để nhường khách, bèn giơ đũa gắp. Đũa của gã vừa chạm vào miếng thịt thì một chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương đột nhiên gạt ngang sang chiếc đũa của gã. Mã Quan Tá cảm thấy cánh tay tê dại không cầm nổi nữa, buông rơi cả đôi đũa xuống bàn. Chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương lại lập tức đưa về giữ miếng thịt. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Mã Quan Tá còn chưa hiểu, cầm đôi đũa lên, năm ngón tay giữ đũa thật chặt, nghĩ, lần này á thì lão đừng hòng gạt được nữa. Gã lại gắp lấy miếng thịt, một chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương lại gạt ngang sang. Lần này Mã Quan Tá cầm chặt đũa, chỉ nghe cách một tiếng, đôi đũa của Mã Quan Tá gãy rời thành bốn, hai đoạn gãy rơi xuống bàn như bị dao chặt. Mã Quan Tá cả giận quát to một tiếng, nhoài sang định đánh Kim Luân Pháp Dương, hốt tức liệt cười nói. Mã tráng sĩ, đừng nóng vội, nếu muốn tỉ võ thì đợi ăn xong cũng chưa muộn mà. Mã Quan Tá sợ Dương gia, đành hậm hực ngồi xuống, chỉ Kim Luân Pháp Dương hỏi. Nè, lão dùng yêu pháp gì làm gãy đôi đũa của người ta như vậy? Kim Luân Pháp Dương cười, gắp miếng thịt giơ lên trước mặt. Ni Ma Tinh ban đầu không coi Kim Luân Pháp Dương ra gì, thấy lão triển hiện nội lực thâm hậu thì không dám xem thường nữa. Hắn là người nước Thiên Trúc, ăn cơm không dùng đũa. Hắn nói, miếng thịt này đại hán tử gấp không được, bổn nhân muốn ăn. Đột nhiên năm ngón tay hắn như năm cái móc sắt chộp lấy miếng thịt. Kim Luân Pháp Dương bật ngang chiếc đũa bên phải, nhanh như chớp điểm năm huyệt đạo ở lòng bàn tay, cổ tay, mu bàn tay, hổ khẩu và ngón giữa của hắn. Ni Ma Tinh vội lật bàn tay, chém vào cổ tay Kim Luân Pháp Dương. Kim Luân Pháp Dương cánh tay không động, bật chiếc đũa lên, lại bật bật mấy cái. Ni Ma Tinh cảm thấy đầu đũa chọc tới hổ khẩu của mình, phải vội co tay về. Chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương lại đưa về giữ miếng thịt không để nó rơi xuống. Lão ta bật đũa điểm huyệt mấy lần nhanh như thế nào, Dương Quá và mọi người đều nhìn thấy rõ. Trong giây lát hai người kia đã trao đổi mấy chiêu. Kim Luân Pháp Dương bật đũa cực nhanh, Ni Ma Tinh kịp thu tay về tránh đòn. Võ công cũng thật cao siêu, Tiêu Tương Tử phải thốt lên, hảo bản sự. Hốt tất liệt biết hai người đã sử dụng công phu thượng thừa, nhưng đó là môn gì thì chưa rõ. Mã Quan Tá cũng trơ mắt ra nhìn hết người này người kia chưa hiểu thế nào. Doãn Khắc Tây cười hi hi, nói. Các vị khách sao quá. Có miếng thịt à, mà cứ người này nhường người kia hoài, không ai chịu ăn hết trơn, để nguội mất tiêu rồi. Nói đoạn thông thả giơ đôi đũa ra gắp miếng thịt. Hai chiếc vòng ở cổ tay gã, một bằng ngọc phỉ thúy, một bằng vàng, gia vào nhau kinh con. Đôi đũa của Doãn Khắc Tây chưa chạm đến miếng thịt, đôi đũa của Kim Luân Pháp Dương đã hơi rung rung. Thì ra gã đã sử dụng nội kình để bức không cho Kim Luân Pháp Dương gạt đũa của gã. Kim Luân Pháp Dương bèn nhả đũa cho Doãn Khắc Tây gắp miếng thịt. Khi kình lực truyền sang đôi đũa của gã, liền dồn lực sang đánh cánh tay gã. Doãn Khắc Tây vội vận kình phản kích, nào ngờ nội kình của Kim Luân Pháp Dương vừa phát ra đã lập tức thu về, Miếng thịt từng nhường cho Doãn Khắc Tây giờ lại được hoàn trả về đôi đũa của lão. Kim Luân Pháp Dương cười nói, Doãn huynh lại cũng nhường nốt, cũng là quá khách sáo đó. Doãn Khắc Tây trúng kế, đồng thời cũng đã thử, thầm biết nội lực của đối phương hơn hẳn mình, nhưng không lộ ra, chỉ mỉm cười, chuyển đũa, gắp miếng thịt nhỏ hơn trong chén cười nói. Ha ha, huynh đệ thì bình sinh chỉ mê các thứ châu ngọc, miếng thịt to không ưa lắm đâu, tạm ăn miếng thịt nhỏ này thôi. Nói xong, đưa miếng thịt vào miệng thong thả nhai. Kim Luân Pháp Dương nghĩ, khí độ giả dối của dân hồ nước Ba Tư cũng bất phàm thiệt. Quay sang Tiêu Tương Tử nói, lão huynh đã khiêm nhường, thì lão nạp đành dùng vậy. Nói rồi, đôi đũa hơi kéo về phía mình cách chừng nửa thước. Lão đoán, nội lực của Tiêu Tương Tử không yếu, chẳng dám sơ ý, sử dụng nội kình đưa miếng thịt gần về phía mình nửa thước, cách Tiêu Tương Tử cũng nửa thước. Tiêu Tương Tử cười khẩy giơ đũa ra kẹp ngay lấy miếng thịt kéo về phía mình. Kim Luân Pháp Dương không ngờ thủ pháp của Tiêu Tương Tử mau lẹ như vậy, vội giận kình đoạt lại miếng thịt chậm rãi xê dịch từng tấc một. Tiêu Tương Tử đứng dậy, tay trái tì xuống bàn, khiến cái bàn kêu răng rắc, song vẫn không ngăn được cái thế, miếng thịt vẫn di chuyển về phía Kim Luân Pháp Dương. Nhìn sắc mặt nhàn nhã của Kim Luân Pháp Dương, trong khi Tiêu Tương Tử đã giả mồ hôi trán, đủ phân biệt mạnh yếu, bỗng nghe xa xa có tiếng gọi to. Quách Tĩnh, Quách Tĩnh, Quách huynh đệ, huynh đệ ở đâu? Mau ra đây. Quách Tĩnh, tên tiểu tử họ Quách. Tiếng ban đầu phát ra từ mé đông, rồi bỗng nhiên lại phát ra từ phía tây. Hai phía đông tây phải cách xa mấy dặm, tưởng như một người gọi một người nhắc lại, song tiếng gọi ấy chỉ là của một người, cứ liên tiếp vang vọng không ngừng ở khoảng cách như thế. Đủ biết thân pháp mau lẹ và nội lực thâm hậu hiếm có trên thế gian. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, Tiêu Tương Tử buông đũa ngồi xuống, Kim Luân Pháp Dương cười ha hả nói, thừa nhường, thừa nhường. Đang định đưa miếng thịt lên miệng, đột nhiên cửa lều vén ra, một bóng người vút vào, cướp miếng thịt khỏi đũa của Kim Luân Pháp Dương mà cho vào miệng, nhai tóp tép thật to. Mọi người đứng bật cả dậy, kinh hãi, nhìn kỹ người kia, thì thấy đó là một lão nhân, râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào, tươi cười dễ thân. Lão nhân ngồi trên một tấm chăn, tay trái vuốt chòm râu bạc, tay phải đưa miếng thịt bò vào miệng, nhai tóp tép thành tiếng. Kim Luân Pháp Dương nhớ lại, lúc vị lão nhân kia đoạt lấy miếng thịt từ đôi đũa của mình, càng nghĩ càng kinh hãi. Mấy võ sĩ canh cửa không chặn được vị lão nhân tóc bạc quát to, bắt lấy thích khách, bắt lấy thích khách. Bốn mũi giáo dài cùng đâm tới ngực vị lão nhân. Vị lão nhân kia giơ tay trái chộp giữ luôn cả bốn mũi giáo, nhìn Dương Quá nói, tiểu huynh đệ à, lấy cho ta mấy miếng thịt nữa, ta đói bụng quá chừng nè. Bốn võ sĩ Mông Cổ dùng sức đẩy tới không được, cố giằng giáo lại, nhưng cả bốn gắng sức đến đỏ cả mặt, các mũi giáo cũng không hề động đậy, như thể chúng được đúc liền vào một quả núi sắt không bằng. Dương Quá nhìn cả nấy thì thích chí, cầm cả chén thịt trên bàn quăng ngang về phía vị lão nhân nói, xin mời. Vị lão nhân đưa tay phải đón lấy chén thịt, cầm ngang trước ngực, đột nhiên một miếng thịt từ trong chén tự bay lên miệng vị lão nhân, như thể một vật sống động vậy. Hốt Tất Liệt thấy rất thú vị, nghĩ rằng vị lão nhân biết sử dụng ma thuật. Bọn Kim Luân Pháp Dương thì biết rằng vị lão nhân đã vận lực cục bộ ở lòng bàn tay để đẩy miếng thịt từ trong chén tự bay lên miệng. Người thường có thể dùng lực đẩy mạnh vào cái chén làm cho thịt bay ra, nhưng cả các miếng thịt lẫn nước thịt sẽ cùng văng lên, chứ không tài nào làm cho một miếng thịt từ trong chén tự bay lên miệng theo ý muốn như vị lão nhân này. Mọi người tự lượng không thể sánh nổi, bất giác đều kính phục. Vì lão nhân không ngớt, nhai thịt, hết miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc đã hết sạch cả chén. Vì lão nhân, tay phải hất một cái chén bay vòng vòng về phía Dương Quá và Doãn Khắc Tây. Dương Quá và Doãn Khắc Tây sợ vị lão nhân ngầm sử quái kình vào cái chén, nên không dám giơ tay đón nó, vội né sang hai bên. Cái chén bay sát mặt bàn, va đúng vào chén đựng thịt cừu nướng. Cái chén đựng thịt cừu nướng liền bay ngang về phía vị lão nhân, còn cái chén không kia thì xoay tròn tại chỗ vài vòng rồi đứng yên. Nguyên vị lão nhân sử dụng thái cực kình xoay vòng rồi trở lại tư thế ban đầu. Nếu là ở chỗ trống trải thì cái chén sau khi ném đi sẽ bay vòng quanh thân người ném. Kình lực phát ra không khó. Người giỏi trò ảo thuật đều có thể làm được tuyệt kỹ này. Cái khó là ở chỗ sử dụng kình sao cho thích hợp. Cái chén không bay đến kích vào cái chén đựng thịt rồi dừng lại. Còn cái chén đựng thịt thì bay về phía vị lão nhân. Vị lão nhân cười ha hả đắc ý. Tay cầm chén thịt cừu, dần lực đẩy từng miếng thịt bay lên miệng, lại ăn hết cái chén. Trong khi đó, bốn võ sĩ Mông Cổ ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cố sức đoạt lại cây giáo không nổi, mà buông tay ra cũng chẳng dám. Quân pháp của Mông Cổ rất nghiêm, lâm trận mà bỏ vũ khí sẽ bị khép tội chết. Huống hồ bốn võ sĩ này có trọng nhiệm hộ vệ Tứ Dương Tử, nên đành dốc hết sức tranh đoạt. Vị lão nhân thấy bốn võ sĩ kia càng luống cuống thì càng thích thú, đột nhiên quát lên:
Biến, hai đứa rập đầu, hai đứa ngã ngửa cho ta coi nè, một hai ba.
Chữ ba vừa dứt, bốn cây trường mâu cùng gãy. Phương hướng sử lực của vị lão nhân khác nhau, đối với hai cây giáo thì đẩy ra, đối với hai cây còn lại thì kéo vào. Chỉ nghe hụt hụt liên tiếp, quả nhiên hai võ sĩ ngã sấp, hai võ sĩ ngã ngửa. Vị lão nhân vỗ tay reo lên:
khéo quá, hay quá. Ồ, đứng lên đi nào, bé con.
Đó là mấy câu hát người lớn sử dụng để an ủi đứa bé bị té ngã. Doãn Khắc Tây đứng dậy hỏi:
Lão tiền bối họ Chu phải không?
Vị lão nhân cười nói:
Phải. Vậy là ngươi nhận ra ta rồi.
Doãn Khắc Tây ôm quyền nói: À, thì ra là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Chu lão tiền bối đã tới. Tiêu Tương Tử đã nghe danh tiếng vị lão nhân. Kim Luân Pháp Dương và Ni Ma Tinh thì chưa biết Chu Bá Thông là ai. Nhưng thấy vị lão nhân kia võ công cao siêu, hành sự tinh nghịch như trẻ con, quả nhiên tương xứng với ba chữ lão ngoan đồng. Mọi người ai nấy giảm hẳn sự khó chịu cùng mỉm cười. Kim Luân Pháp Dương nói: Xin lượng thứ cho lão nạp chưa được biết tiền bối võ lâm, xin mời lão tiền bối cùng vào bàn tiệc được chăng? Dương gia tha thiết cầu hiền, hôm nay được tiếp cao nhân chắc là rất vui đó. Hốt Tất Liệt ôm quyền nói: Đúng vậy, xin mời Chu tiên sinh vào bàn. Chu Bá Thông lắc đầu nói:
Thôi, ta ăn no rồi, không ăn nữa đâu.
Còn Quách Tĩnh hiện giờ y ở đâu hả?
Dương Quá từng nghe Hoàng Dược Sư kể về việc Chu Bá Thông kết nghĩa huynh đệ với Quách Tĩnh, bèn lạnh lùng hỏi:
Lão tìm Quách Tĩnh để làm gì?
Chu Bá Thông hồn nhiên chất phác, thích nhất giao tiếp với trẻ con. Thấy trong bàn tiệc Dương Quá là kẻ nhỏ tuổi nhất, vốn đã có thiện cảm, lại nghe chàng hỏi trống không một chữ lão, không gọi là lão tiền bối, Chu tiên sinh lại càng khoái nói:
À, Quách Tĩnh đó hả? Quách Tĩnh là huynh đệ kết nghĩa của ta. À, mà ngươi có quen y không? Y từ nhỏ đã thích ở với người Mông Cổ, cho nên á, ta thấy chỗ nào mà có lều của người Mông Cổ thì ta đến tìm y.
Dương Quá cau mày nói:
lão tìm Quách Tĩnh có chuyện gì? Chu Bá Thông là người thành thật, không biết giấu giếm, nói: Ê, sai người gửi thư cho ta, mời ta đến dự đại yến anh hùng. Ta đi liền, nhưng dọc đường mắc đi chơi mấy chỗ, cho nên tới trễ mấy ngày. Mọi người đã ra về hết trơn rồi. Chán quá, đi thôi. Dương Quá hỏi: Vậy họ không để lại thư từ gì cho lão hả? Chu Bá Thông trừng mắt, nói: Nè, ngươi là cái gì mà sao cứ tra vấn ta hoài vậy hả? Rốt cuộc á, thì ngươi có quen biết Quách Tĩnh không? Dương Quá nói: Sao lại không quen? Quách phu nhân tên là Hoàng Dung, đúng chưa? Con gái của vợ chồng họ là Quách Phù, đúng chưa? Chu Bá Thông vỗ tay cười nói: Sai rồi. Ả Hoàng Dung á hả, là một cô bé gái, làm sao lại có con được chứ? Dương Quá ngớ ra, nhưng liền hiểu ngay, hỏi: Lão không gặp vợ chồng họ mấy năm rồi? Chu Bá Thông bấm lần lượt tất cả các đốt ngón tay, chỉ còn thừa hai đốt, nói: 22 năm rồi. Dương Quá cười nói: Phải rồi. Cách đây 22 năm á, thì Hoàng Dung còn là một cô bé. Vậy trong 22 năm đó, không đẻ con hay sao chứ? Chu Bá Thông cười lớn, rung cả chòm râu bạc, nói: Người nói đúng đó. Hai vợ chồng Quách Tĩnh sinh đứa con gái. Ai chà chà, chắc cũng xinh xắn lắm chứ hả? Dương Quá nói: Diện mạo của con gái họ giống Quách phu nhân nhiều hơn là giống Quách Tĩnh. Vậy theo lão thì có xinh hay không? Chu Bá Thông cười ha ha nói: Vậy là xinh chứ. Một đứa con gái mà mắt to mày rậm, da đen như Quách huynh đệ của ta thì không coi được. Dương Quá biết Chu Bá Thông đã hết ngờ vực, bèn hỏi tiếp: Phụ thân của Hoàng Dung là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược sư huynh, là bạn vong niên của giảng bối, lão có quen biết hay không? Chu Bá Thông sững sờ nói: Hả? Một gã quắt con như ngươi mà đòi xưng hô huynh đệ với hoàng lão đông tà hả? Vậy chứ sư phụ của ngươi là ai? Dương Quá nói: Sư phụ của giảng bối võ công cao siêu lắm, nói ra chỉ e lão quá run sợ. Chu Bá Thông cười nói: Ta không bao giờ run sợ ai hết trơn á. Lão dùng tay phải, cái chén không bay dù rất nhanh về phía Dương Quá. Dương Quá đã biết Chu Bá Thông là sư thúc của Mã Ngọc Khư Sử Cơ, nhìn lão dùng tay hất cái chén đi, cánh tay không gập vào phía trong, toàn dùng lực của ngón tay, chính là thủ pháp của phái Toàn Chân, mà chàng thì không hề sợ võ công của phái Toàn Chân, bèn giơ ngón tay trỏ bên trái đón lấy đáy cái chén, khiến cái chén xoay vòng tròn trên đầu ngón tay đó. Việc đó làm cho Chu Bá Thông vô cùng thích thú, còn bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá, Doãn Khắc Tây thì kinh ngạc vô cùng. Tiêu Tương Tử ban đầu thấy Dương Quá ăn mặc lam lũ, tuổi còn nhỏ không coi chàng ra gì. Bây giờ hắn nghĩ: Chà, nhìn thế bày của cái chén, mình không dám giơ tay ra đón vậy đâu. Vậy mà hắn chỉ dùng có một ngón, chỉ cần đón thiếu chuẩn xác một chút sẽ bị gãy cổ tay như chơi. Không biết gã thiếu niên này lai lịch như thế nào. Chu Bá Thông khen: hay lắm. Đồng thời cũng đã nhận biết thủ pháp của Dương Quá đón cái chén là gia số của phái Toàn Chân, bèn hỏi: Nè, ngươi quen biết Mã Ngọc Khưu Sử Cơ chứ hả? Dương Quá nói: Hai gã mũi trâu ấy sao giảng bối lại không quen biết chứ? Chu Bá Thông thích thú, lão không ưa bọn Mã Ngọc Khưu Sử Cơ lắm, vì cho rằng họ có quá nhiều thanh quy giới luật, quá ư cố chấp. Lão bình sinh thán phục nhất, ngoài sư huynh Dương Trùng Dương có cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công, chứ đối với cái tà của Hoàng Dược Sư và cái khôn khéo của Hoàng Dung thì lão không ưa. Lúc này nghe Dương Quá gọi Mã Ngọc Khưu Sử Cơ là gã mũi trâu thì cảm thấy rất hợp ý, lại hỏi: Bọn Hách Đại Thông thì sao? Dương Quá vừa nghe ba tiếng Hách Đại Thông đã nổi giận, nói: Cái gã mũi trâu đó hả? Đó là tên khốn kiếp nhất, thế nào cũng có ngày giảng bối làm cho hắn khốn khổ một phen. Chu Bá Thông càng thích thú hơn, hỏi: Ngươi định cho hắn khốn khổ bằng cách nào? Dương Quá nói: Giảng bối sẽ trói tay trói chân hắn, dúi đầu hắn vào thùng phân nửa ngày. Chu Bá Thông thích chí dặn, ai chà chà chà, khi nào á ngươi bắt được hắn, đừng vội dúi đầu hắn vào thùng phân nha, hãy báo cho ta biết để ta đến xem lén một chút.
Đối với Hách Đại Thông, kỳ thực lão không hề có ác ý, chẳng qua tính lão ham đùa giỡn, thấy người ta dở trò tinh nghịch quái ác, lão cũng đòi tham dự một phần vậy thôi. Dương Quá cười nói, được, giảng bối nhớ lời rồi, nhưng tại sao lão phải xem lén chứ? Lão sợ bọn mũi trâu phái toàn chân hả?
Chu Bá Thông thở dài, ha, ta là sư thúc của Hách Đại Thông, để hắn nhìn thấy ta thì tất nhiên là sẽ kêu cứu, mà ta không cứu thì cũng áy náy, nên mới phải coi lén đó.
Dương Quá nghĩ thầm, người này võ công cực cao, tính nết thật thà khả ái, nhưng là người của phái Toàn Chân, lại là huynh đệ kết nghĩa của Quách Tĩnh, đại trượng phu phải tàn bạo, phải tìm cách trừ khử lão ta mới được. Chu Bá Thông đâu ngờ Dương Quá có ý tàn ác, lại hỏi tiếp, bao giờ ngươi đi bắt Hách Đại Thông? Dương Quá nói, vạn bối sắp đi đây, lão muốn xem nhiệt náo, vậy hãy đi theo vạn bối.
Chu Bá Thông cả mừng, vỗ tay đứng dậy, nhưng lại buồn bã ngồi xuống nói, không được, bây giờ ta phải đến thành Tương Dương mất rồi.
Dương Quá hỏi, thành Tương Dương hả? Có trò gì vui mà đến đó chứ?
Chu Bá Thông nói, Quách huynh đệ có để lại thư ở Lục Gia Trang cho ta, nói là đại quân Mông Cổ đánh xuống phía nam, ắt công phá thành Tương Dương, Quách Tĩnh xuất lĩnh hào kiệt trung nguyên đi cứu viện, dặn ta cũng nên góp sức, ta tìm y hoài mà không thấy, đành đến thành Tương Dương vậy.
Hốt Tất Liệt và Kim Luân Pháp Dương đưa mắt nhìn nhau nghĩ, thì ra phần lớn giả sĩ Trung Nguyên đến thành Tương Dương giúp việc giữ thành. Vừa lúc ấy có một hòa thượng trạc tứ tuần, dung mạo nho nhã, bước vào trong lều, thần sắc cử chỉ như một thư sinh, y tới bên Hốt Tất Liệt, hai người chụm đầu ghé tai nói nhỏ với nhau vài câu. Hòa thượng này là người Hán, pháp danh Tử Thông, là mưu sĩ của Hốt Tất Liệt, tên tục của y là Lưu Khảng, hồi trẻ làm thư lại ở huyện Nha, sau xuất gia học vấn uyên nguyên, thẩm sự tinh tường, Hốt Tất Liệt rất tín nhiệm y. Vừa rồi y được vệ sĩ bẩm báo có dị nhân đến trướng của Dương gia, nên tới xem sao.
Chu Bá Thông vỗ vỗ bụng nói, nè nè hòa thượng, đứng xe ra một chút để ta nói chuyện với tiểu huynh đệ. Nè tiểu huynh đệ, họ tên ngươi là gì?
Dương Quá đáp, giảng bối họ Dương, tên Quá.
Chu Bá Thông hỏi, sư phụ ngươi là ai chứ?
Dương Quá đáp, sư phụ của giảng bối là nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp, võ công cao siêu, nhưng không thích người khác nhắc đến tên mình.
Chu Bá Thông rùng mình, nghĩ đến tình nhân cũ của lão là anh cô, lập tức không dám hỏi thêm, đứng dậy vũ vũ cái quần, tức thì bụi tung mù mịt trong lều. Tử Thông hát hơi liền hai cái, Chu Bá Thông khoái chí, đập tay vào quần cho bụi càng bay mạnh hơn, cười to, nói, thôi thôi ta đi đây.
Lão vung tay trái, bốn cái mũi giáo gãy liền bay về phía bốn gã, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá, Doãn Khắc Tây. Bốn cái mũi giáo bay vù vù cực nhanh, vì ở khoảng cách gần nên chỉ trong chớp mắt đã bay tới trước mặt bốn người kia. Bọn Tiêu Tương Tử cả kinh, thấy không thể tránh kịp, đành ai nấy giận kình đón lấy. Nào ngờ cả bốn bàn tay giơ ra đều chụp không trúng, chỉ nghe phập phập, bốn cái mũi giáo gãy đã cắm xuống đất. Nguyên bốn cái mũi giáo được phóng đi rất tài tình, khi bay tới trước mặt bốn người kia lập tức quành ngoặt cắm xuống đất. Mã Quan Tá ngớ ngẩn, cảm thấy thú vị, cười to nói,
lão râu dài này à, diễn nhiều trò hay đáo để à nha.
Tiêu Tương Tử và hai gã còn lại thì kinh hãi tái mặt, nghĩ vừa rồi tay mà bắt không trúng cái mũi giáo gãy, nếu nó không cắm xuống đất mà cắm vào bụng mình, ắt hẳn đã mất mạng vào tay đối phương rồi. Chu Bá Thông đùa cợt thành công với bốn người, cực kỳ đắc ý quay mình ra khỏi lều. Tử Thông nói, Chu lão tiên sinh, thần thông như lão tiên sinh quả là hiếm có trong thiên hạ, Tiểu tăng xin thay Dương gia kính lão tiên sinh một chén. Nói đoạn, y rót một chén rượu mời Chu Bá Thông. Chu Bá Thông uống cạn luôn. Tử Thông lại rót một chén rượu nữa mời. Tiểu tăng cũng xin kính lão tiên sinh một chén. Chu Bá Thông lại uống cạn. Tử Thông rót chén thứ ba định mời tiếp thì Chu Bá Thông bỗng kêu to:
"Ý, ý, không được rồi, ta đau bụng, mắc ỉa."
Lão ngồi xuống cởi thắt lưng quần, định đại tiện luôn trong lều. Kim Luân Pháp Dương buồn cười hết nhịn nổi quát:
"Không được ỉa, không được ỉa ở đây."
Chu Bá Thông sững lại nói: "Nhưng mà đau bụng quá, làm sao lại không ỉa được chứ?" Dương Quá nhìn Tử Thông một cái đã hiểu, thì ra trong rượu có độc. Chàng từng có ý tìm cách trừ khử Chu Bá Thông để Quá Tĩnh không có người tài giỏi giúp đỡ, nhưng ác ý đó chỉ thoáng qua. Chàng với lão Ngoan Đồng không hề có thù oán, thấy lão hồn nhiên chất phát rất dễ thân, giờ lão bị trúng kế gian chàng lại không nỡ, đang định nhắc nhở lão bảo lão hãy bắt giữ Hốt Tất Liệt để buộc Tử Thông đưa thuốc giải độc, bỗng nghe lão nói:
"Không được, không được, rượu pha ít chất độc quá, ta mới đau bụng như vậy á. Thôi, hòa thượng, mau mau rót cho ta ba chén nữa đi, càng nhiều độc càng tốt."
Mọi người kinh hãi nhìn nhau, Tử Thông sợ lão ra oai lúc lâm chung không dám tới gần. Chu Bá Thông sải bước tới bàn, Kim Luân Pháp Dương đứng chắn để bảo vệ cho Hốt Tất Liệt. Chỉ thấy Chu Bá Thông tay trái giữ cạp quần, tay phải cầm giò rượu độc ngửa cổ tu ừng ực không còn một giọt. Mọi người thất sắc, Chu Bá Thông cười ha hả nói:
"Vậy là được rồi đó. Trong bụng bây giờ hả, đầy chất độc. Lão Ngoan Đồng hóa thành lão độc vật rồi chăng? Lấy độc trị độc mà."
Đột nhiên lão há miệng phun thẳng rượu vào mặt Tử Thông. Kim Luân Pháp Dương thấy thế nguy, vội dựng đứng cái bàn lên, tia rượu độc bắn vào mặt bàn phát ra tiếng rất mạnh. Chu Bá Thông cười đi ra, đến cửa lều thì nảy ra ý tinh nghịch, cầm cái cột lều mà lay lay mấy cái, cây cột gãy nghe rắc một tiếng, cả khối da bò lợp lều đổ ập xuống đầu tất cả mọi người. Chu Bá Thông khoái chí chạy qua chạy lại bên trên, giẫm lung tung vào mấy người bị trùm bên dưới. Kim Luân Pháp Dương ở bên trong dung chưởng đánh ra, trúng vào gan bàn chân Chu Bá Thông. Lão cảm thấy một luồng lực cực mạnh đẩy lên, lão bèn lộn một vòng nói:
"Ai chà 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 chà, thú vị, thú vị quá."
Rồi ung dung bỏ đi. Khi Kim Luân Pháp Dương hộ giá Hốt Tất Liệt đứng dậy, 7-8 vệ sĩ kịp dựng lều lên thì Chu Bá Thông đã đi xa. Kim Luân Pháp Dương và bọn Tiêu Tương Tử cùng tạ tội với Hốt Tất Liệt. Hổ thẹn đã không bảo vệ chu đáo, khiến Dương gia bị kinh động. Hốt Tất Liệt không trách cứ, chỉ không ngớt tán thưởng bản lĩnh của Chu Bá Thông, nói: "Một vị nhân như thế mà không thu nạp được thật đáng tiếc." Bọn Kim Luân Pháp Dương hết thảy đều hổ thẹn. Bàn tiệc được dọn lại, Hốt Tất Liệt nói: "Quân đội Mông Cổ mấy phen công thành Tương Dương nhưng vẫn chưa hạ được. Hiện tại hào kiệt Trung Nguyên tập trung giữ thành. Cái lão Chu Bá Thông đó lại tới giúp thật là nan giải. Không biết các vị có diệu kế gì chăng?"
Doãn Khắc Tây nói: "Lão Chu Bá Thông đó võ công tuy mạnh, song chúng lão nạp cũng chưa hẳn là đã yếu hơn lão ta đâu. Dương gia cứ tấn công thành, chúng ta binh đối binh, tướng đối tướng. Trung Nguyên có anh hùng, Tây Vực cũng có hào kiệt."
Hốt Tất Liệt nói:
"Nói không sai, nhưng cổ nhân có câu, chưa đánh số người cho là thắng bao giờ cũng nhiều hơn. Nhưng ta phải tính đến khả năng không thắng chứ."
Tử Thông nói: "Kiến giải của Dương gia vô cùng anh minh." Lời chưa dứt, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người nói to:
"Ta đã nói không tới là không tới, các ngươi có khẩn khoản mời mọc cũng vô dụng mà."
Chính là giọng nói của Chu Bá Thông, không hiểu tại sao lão đã đi rồi còn quay lại đang nói với ai đó. Mọi người nổi tính hiếu kỳ đều muốn ra ngoài lều xem sao. Hốt Tất Liệt cười nói:
"Được, mọi người hãy ra xem đi, cái lão Ngoan Đồng lại đùa giỡn với ai vậy?"
Mọi người ra ngoài lều, thấy Chu Bá Thông đứng giữa một bãi đất trống ở phía tây. Bốn người khác chia nhau đứng ở bốn phương vị, nam, tây, tây bắc, bắc, dây lão thành hình bán nguyệt, chừa một lối thoát ở mé đông. Chu Bá Thông dung quyền quát to, không đi, không đi. Dương Quá lấy làm lạ, lão không muốn đi, thì ai bắt buộc lão được kia chứ, hà tất phải tranh cãi. Nhìn bốn người kia, họ đều mặc áo bào, màu xanh lá cây, trang phục cổ lỗ, không theo kiểu đương thời. Ba người là nam nhân trung niên đội mũ cao, còn người đứng ở góc tây bắc là thiếu nữ, dải thắt lưng màu lục bay phất phơ trước gió. Chỉ nghe nam nhân đứng ở mạn bắc nói, chúng vãn bối hoàn toàn không có ý gây khó dễ, chỉ vì tôn giá đạp đổ đan lô, dẫm nát linh chi, hủy hoại đạo thư, thiêu hủy kiếm phòng, nên buộc phải thỉnh đại giá tới nói rõ với gia sư, nếu không gia sư trách cứ thì chúng vãn bối không đương nổi. Chu Bá Thông cười hì hì nói, các người cứ về bẩm là có một lão giả nhân đi qua, vô ý gây họa, không được hả? Nam nhân kia nói, tôn giá nhất định không chịu đi phải không? Chu Bá Thông lắc đầu, nam nhân kia chỉ tay về phía đông nói, được, được, gia sư tới đó đi. Chu Bá Thông ngoảnh nhìn không thấy ai, nam nhân kia giơ tay ra hiệu, bốn người đột nhiên quăng ra một tấm lưới đánh cá màu xanh cực lớn, chụp xuống người Chu Bá Thông. Thủ pháp của bốn người ấy hết sức thành thục, lại cổ quái vạn phần. Chu Bá Thông tuy võ công xuất thần nhập hóa, nhưng bị chụp trong lưới, chân tay vướng víu chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Bốn người kia quấn lưới thật chặt, rồi một nam nhân vác lão lên vai, ba người kia cầm kiếm hộ vệ chạy như bay về hướng đông. Dương Quá lo cho sự an nguy của Chu Bá Thông bèn nghĩ, ta không thể không cứu, bèn đề khí đuổi theo miệng kêu, nè nè nè, các người mang lão ta đi đâu vậy? Bọn Kim Luân Pháp Dương thấy chuyện lạ, sao có thể bỏ qua, họ liền từ biệt hốt tức liệt chạy đuổi theo. Chạy mấy dặm đến một dòng mương, bốn người kia khiêng Chu Bá Thông lên một chiếc thuyền, hai người chèo ngược dòng, mọi người bám theo trên bờ. Chạy chừng một dặm thấy có một con thuyền nhỏ, mọi người cùng xuống thuyền. Mã Quan Tá to khỏe cầm mái chèo chèo mạnh, phút chốc chỉ còn cách chiếc thuyền kia vài trượng, nhưng dòng mương uốn khúc mấy chỗ liền, thoáng cái đã không thấy chiếc thuyền kia đâu nữa. Ni Ma Tinh từ dưới thuyền nhảy lên bờ, leo thoăn thoắt mười mấy trượng như khỉ leo vách núi, từ trên nhìn xuống thấy chiếc thuyền kia rẽ vào một ngách mương rất hẹp ở mé tây. Chỗ ấy có một bụi cây lớn tùm che khuất, nếu không ở trên cao thế này không thể đoán biết chỗ ấy có một cái hang động. Ni Ma Tinh trở xuống thuyền, chỉ đường cho mọi người chèo tới chỗ bụi cây lớn. Tới nơi chỉ thấy cửa động cao chưa đầy ba thước, mấy người phải cúi rạp xuống, chiếc thuyền mới bơi lọt vào. Chèo một hồi chỉ thấy hai bên là vách núi dựng đứng, nhìn lên trời chỉ có một khe hẹp bằng đường chỉ, non xanh nước biếc, cảnh sắc cực kỳ tĩnh mịch, bốn phía lặng ngắt như tờ, đầy vẻ hung hiểm. Lại chèo thuyền dài dặm nữa, trước mặt bỗng có chín tảng đá chắn ngang dòng mương như một tấm bình phong ngăn không cho thuyền đi qua. Mã Quan Tá kêu lên, thôi rồi rồi, thuyền hết đường đi rồi. Tiêu Tương Tử nói, Mã huynh khỏe như vâm, bưng chiếc thuyền qua là xong chứ gì. Mã Quan Tá bực bội nói, đệ mới là khỏe như vâm, cũng chẳng bằng yêu pháp tử thi của Tiêu huynh. Kim Luân Pháp Dương đang nghĩ cách, nghe hai người nói móc nhau, bèn nói, sức một người thì không đưa thuyền qua nổi, nhưng mà hợp lực cả sáu chúng ta thì được. Dương huynh đệ, Doãn huynh và Lão Nạp một bên, Ni huynh, Mã huynh và Tiêu huynh, ba vị một bên, sáu người cùng nhấc chiếc thuyền qua được không? Mọi người khen phải, cùng lên bờ tìm chỗ đứng vững chắc. May dòng mương chỗ này rất hẹp, đứng hai bên vươn tay cũng tới mạn thuyền. Kim Luân Pháp Dương nói, hai ba nào. Sáu người cùng khiêng chiếc thuyền lên khỏi mặt nước, đưa qua tấm bình phong bằng đá kia. Mọi người lại xuống thuyền, vỗ tay cười. Sáu người vốn chia thành mấy nhóm, chẳng thân thiện gì với nhau, nhưng sau việc hợp lực khiêng thuyền vừa rồi, họ trở nên thân mật hơn. Tiêu Tương Tử nói, sáu người chúng ta, công phu tuy khác nhau nhưng đều là hảo thủ trong võ lâm. Cả sáu người hợp lực khiêng một chiếc thuyền, kể không khó nhưng... Ni Martin cướp lời, bốn người kia, ba nam một nữ, võ công thế nào mà cũng khiêng nổi chiếc thuyền qua chứ. Trong sáu người thì năm người sớm đã thầm ngạc nhiên, chỉ có Mã Quan Tá là chưa hiểu ý bốn chữ võ công thế nào. Ni Martin nói, bốn người đó hả, thì khiêng nổi chiếc thuyền qua là họ cũng khỏe đó chứ. Doãn Khắc Tây nói, ba nam nhân thì có thể, chứ cô nương 17-18 tuổi đó thì khỏe sao được chứ. Vậy tấm bình phong bằng đá kia hẳn có cơ quan, chúng ta nhất thời chưa đoán biết được thôi. Kim Luân Pháp Dương mỉm cười nói, không thể chỉ nhìn bề ngoài, như vị Dương huynh đệ của chúng ta đây chẳng hạn, mới chút tuổi đầu đã mang võ công tuyệt đỉnh, nếu chúng ta không tận mắt chứng kiến, chắc chẳng ai tin đâu. Dương Quá Khiêm Tốn nói, tiểu đệ mạc học hậu tiến, đâu có gì đáng kể, bốn người kia có thể bắt trói Chu Bá Thông, hẳn có chỗ hơn người đó. Chàng lời lẽ thì khiêm tốn, nhưng giọng nói như thể ngang hàng với bọn Tiêu Tương Tử. Mọi người từ lúc thấy chàng dùng một ngón tay đón cái chén Chu Bá Thông quăng tới, đã không dám coi thường chàng nữa. Bây giờ nghe lời chàng nói có lý, đều cùng suy đoán. Kim Luân Pháp Dương, Ni Martin, Mã Quan Tá, ba người luôn ở Tây Vực. Tiêu Tương Tử thì độc tu ở Hoang Sơn, ít giao thiệp với người bên ngoài. Chỉ có Doãn Khắc Tây am hiểu rộng về môn phái, nhân vật, võ công của võ lâm Trung Nguyên. Nhưng đối với lai lịch của bốn người áo xanh kia, Doãn Khắc Tây cũng không biết gì. Mãi nói chuyện, họ đã đi đến đầu dòng mương, sáu người nhảy lên bờ, theo con đường mòn, đi sâu vào thâm cốc. Con đường độc đạo càng lúc càng lên cao, trời đã sắp tối mà vẫn chưa thấy bóng bốn người kia đâu. Đang nóng lòng, sốt ruột, bỗng thấy phía xa xa có mấy đống lửa, mọi người vui mừng cùng nghĩ. Giữa chốn hoang sơn cùng cốc, có ánh lửa tức là có nhà ở. Ngoài mấy người áo xanh kia, ít ai chui vào sống ở chốn này. Họ liền chạy vội, thầm biết thân nhập hiểm địa, cần tự phòng bị. Nhưng ai cũng từng ngang dọc giang hồ, từng trải hung hiểm. Bây giờ, sáu cao thủ cùng đi với nhau, thiên hạ ai dám ngăn? Tuy họ đề phòng, nhưng không hề run sợ. Đi một lúc, thì đến một chỗ đất rộng trên đỉnh núi, thấy có một đống lửa cực lớn cháy rừng rực, lại gần vài chục trượng, mọi vật nhìn rõ như ban ngày. Phía sau đống lửa là một tòa thạch thất. Ni Martin gọi to. Nè nè nè, có khách tới đó. Các người mau ra đón. Cửa thạch thất từ từ mở. Từ phía trong bước ra ba nam một nữ. Chính là bốn người áo xanh đã bắt Chu Bá Thông. Họ cúi mình hành lễ. Người ở mé bên phải nói. Quý khách từ xa lặn lội đến chưa kịp nghênh tiếp thật áy náy. Kim Luân Pháp Dương nói. Nói hay, nói hay. Người kia tiếp, mời các vị vào nhà. Bọn Kim Luân Pháp Dương sáu người bước vào thạch thất, thấy bên trong rộng rãi, trừ vài bộ bàn ghế không có trần thiết gì khác. Bốn người áo xanh ngồi ở vị trí chủ nhà, một người nói, không dám thỉnh vấn quý tính đại danh các vị. Doãn Khắc Tây mau miệng cười hi hi, giới thiệu thân phận năm người, cuối cùng nói, tại hạ là Doãn Khắc Tây, là người Hồ ở Ba Tư. Bản sự của tại hạ, ngoài ăn uống ra còn biết phân biệt báu vật châu ngọc, chứ không có tuyệt kỹ như năm vị huynh đệ đồng hành đâu. Người kia nói, tệ xứ hoang dã vắng vẻ, chưa từng có ai tới đây. Hôm nay quý khách giáng lâm quá ư hân hạnh, không rõ sáu vị có việc gì. Doãn Khắc Tây cười đáp, bọn ta thấy bốn vị bắt lão ngoan đồng Chu Bá Thông thì nổi tính hiếu kỳ, tới xem, vậy thôi. Nơi này cảnh sắc ưu nhã, được ngắm một phen không uổng công lặn lội. Một người áo xanh nói, thì ra kẻ phá rối đó là lão già họ Chu, kể mang tên lão ngoan đồng cũng phải đó. Người áo xanh thứ hai nói, các vị đồng hành với lão ta chăng? Kim Luân Pháp Dương nói, bọn ta hôm nay mới gặp lão ấy lần đầu, chứ không hề có giao tình gì hết á. Người áo xanh thứ nhất nói, lão ngoan đồng tự tiện xông vào tuyệt cốc, ngang ngược phá phách vô lối. Kim Luân Pháp Dương hỏi, lão ngoan đồng phá phách cái gì? Nghe các vị nói thì là cái gì mà xé sách rồi đốt nhà đó phải không? Người áo xanh nói, đúng vậy. Giảng bối vâng lệnh gia sư trông coi đan lô. Chú thích, đan lô có nghĩa là lò luyện thuốc, hết chú thích. Tự nhiên lão già đó lọt vào phòng, nói huyên thuyên đủ chuyện, lại đòi đánh cuộc với giảng bối, cứ như một kẻ điên điên khùng khùng. Mẹ thuốc trong lò đang hồi quyết định, giảng bối không thể lơ là, chỉ chăm chú vào công việc, không nghe lão ta dông dài. Ai ngờ đột nhiên lão ta tung chân đá đổ đan lô, phải cả năm mới hái được ngần ấy vị thuốc, vậy mà bị lão ta đạp đổ trong giây lát, thiệt là tức quá. Giọng nói và sắc mặt đầy vẻ bực bội, Dương Quá cười nói, lão ta còn trách các hạ không tiếp chuyện lão nữa chứ gì. Thiếu nữ áo xanh nói, đúng vậy, tiểu nữ đang ở phòng Linh Chi, nghe tiếng ầm ĩ bên phòng luyện đan, đoán là có chuyện, đang định qua đó xem sao, thì lão quái ấy giọt sang, giơ tay đánh gãy cây nấm Linh Chi, đã hơn 400 tuổi đó. Dương Quá thấy thiếu nữ trạc 17-18, da trắng nõn nà, mắt đen láy, bên miệng có một cái nốt ruồi đen nhỏ, bèn hỏi. Lão ngoan đồng đúng là làm loạn, cây nấm Linh Chi hơn 400 tuổi của người ta, là vật quý như vậy mà đem đánh gãy. Thiếu nữ thở dài. Phụ thân của tiểu nữ định để dành, sẽ uống vào hôm tân hôn với kế mẫu của tiểu nữ. Ai ngờ bị lão ngoan đồng hủy hoại, khỏi nói cũng biết phụ thân của tiểu nữ tức giận tới mức nào. Lão ngoan đồng bẻ gãy cây nấm, nhét vô trong túi, nói sao cũng không chịu trả lại, còn cười hô hố nữa chứ. Tiểu nữ không hề đắc tội với lão ta. Không hiểu tại sao lão ta bỗng dưng vô cớ lại gây rắc rối với tiểu nữ như vậy nữa. Nói rồi nước mắt lưng tròng, có vẻ rất oan ức. Dương Quá nghĩ, lão ngoan đồng này thiệt tình á, lẽ ra không nên bắt nạt một thiếu nữ như nàng chứ. Doãn Khắc Tây nói, xin hỏi danh hiệu của lệnh tôn, bọn ta vô ý xông vào, ngay họ tên của chủ nhân cũng chưa biết, thật là vô lễ. Thiếu nữ chần chừ chưa đáp, người áo xanh thứ nhất nói, chưa được phép cốc chủ, không tiện nói ra, mong quý khách lượng thứ. Dương Quá nghĩ, những người này ẩn cư chốn hoang cốc, hành tung kỳ bí, không chịu tiết lộ thân phận với người ngoài. Chàng hỏi, lão ngoan đồng lấy nấm Linh Chi đi, rồi sao nữa? Người áo xanh thứ ba nói, lão già họ Chu gây sự ở phòng Đan Lô và phòng Linh Chi, sau đó thì nhảy sang thư phòng, cướp một quyển sách dở ra coi. Tại hạ trông coi ở đó, đành xuất thủ ngăn cản, lão ta nói, mấy đứa con nít này không biết đùa giỡn gì hết, chán mớ đời. Lão xé nát liền ba quyển sách đạo. Bấy giờ đại sư huynh, nhị sư huynh và sư muội cùng tới, bốn chúng tôi hợp lực cũng không ngăn nổi lão. Dương Quá mỉm cười nói, lão ngoan đồng đó tính hết quái dị, mà võ công lại cao cường, đâu dễ ngăn cản. Người áo xanh thứ hai nói, lão ta gây sự ở phòng Đan Lô, phòng Linh Chi, thư phòng, rồi lại xông vào kiếm phòng, nơi cất giữ rất nhiều loại binh khí. Lão ta phóng hỏa, làm cháy rụi mấy bức họa trên tường. Chúng tôi bận lo cứu hỏa, lão ta thừa cơ chuồn mất. Chúng tôi nghĩ chuyện này không nhỏ nên phải đuổi theo ra khỏi tuyệt cốc, bắt về, giao cho cốt chủ phát lạc. Dương Quá nói, không biết cốt chủ xử trí ra sao, nhưng mong rằng đừng làm hại đến tính mạng lão ta. Người áo xanh thứ ba nói, già sư sắp đến ngày tân hôn rồi, chắc sẽ không giết người đâu. Nhưng nếu lão già đó mà cứ tiếp tục nói năng bậy bạ, nói những lời chướng tai đắc tội với gia sư thì ác hẳn lão ta không thể trách người khác. Doãn Khắc Tây cười nói, không biết lão ngoan đồng nói điều gì nghịch ý, gây khó dễ với tôn sư vậy. Ta thấy lão tuy ngang ngược tinh nghịch, nhưng tính nết cũng đâu đến nỗi nào. Thiếu nữ áo xanh nói, lão ta nói phụ thân của tiểu nữ đã nhiều tuổi mà còn đi cưới. Vị đại sư huynh của nàng vội xen vào. Cái lão ngoan đồng đó nói năng vớ vẩn, chẳng có gì đáng nghe đâu. Các vị từ xa đến chắc đã đói bụng, để vãn bối gọi cơm. Mã quan tá nói, hay lắm hay lắm. Mặt y tươi tỉnh hẳn lên. Bốn người áo xanh vào bếp, lát sau bưng mâm cơm ra. Có bốn món là rau cải xanh, đậu phụ trắng giá vàng và nấm đôn cô đen, không có gì là chất tanh. Mã quan tá từ nhỏ tới giờ bữa ăn nhất thiết phải có thịt, nhìn bốn món không có chút dầu mỡ gì thì vô cùng thất vọng. Người áo xanh thứ nhất nói, ở đây chúng tôi hoàn toàn ăn chay, mong quý khách lượng thứ cho, xin mời dùng bữa. Rồi bưng ra một bình nước trắng rót đầy vào từng chén trước mặt mỗi người. Mã quan tá nghĩ đã không có thịt, uống vài ngụm rượu cũng được, bèn bưng chén lên uống thấy nhạt nhẽo vô vị, bèn nói to, chủ nhà keo kẹt quá, một ngụm rượu cũng không có nữa. Người áo xanh thứ nhất nói, ở đây không được phép uống rượu, đó là tổ huấn đã mấy trăm năm nay, mong quý khách lượng thứ. Thiếu nữ nói, chúng tôi cũng chỉ thấy hai chữ mỹ tửu trong thư phòng. Còn mỹ tửu là thế nào? Chưa ai được nhìn thấy. Trong sách viết rằng rượu có thể gây loạn tính, thiết tưởng không phải là món hay. Bọn Kim Luân Pháp Dương Doãn Khắc Tây thấy bốn người áo xanh cử chỉ nói năng cổ hủ. Hơn nữa, từ đầu tới giờ chưa thấy họ cười lần nào. Nhìn diện mạo của họ không có gì đáng ghét, nhưng lời lẽ hết sức vô vị. Quả là nói chuyện không hợp, nửa câu đã nhiều. Ai nấy không nói nữa, cúi đầu ăn cơm. Bốn người áo xanh lui ra, không thấy trở vào. Ăn xong, mã quan tá muốn trở về ngay, nhưng năm người còn lại thấy ở đây có nhiều chỗ bí hiểm, muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Doãn Khắc Tây khuyên, Mã huynh à, chúng ta đã tới được đây, ngày mai còn gặp cốc chủ cái đã, sao lại bỏ về giữa chừng chứ? Mã quan tá cào nhào, không có rượu thịt gì hết trơn hết trọi, chẳng phải là định hành hạ nhau hay sao? Sống kiểu này hả, nửa ngày ta cũng không thèm sống nữa. Tiêu Tương Tử nói, mọi người đều quyết định ở lại, một mình ngươi định làm trái hả? Mã quan tá nhìn diện mạo đáng sợ của Tiêu Tương Tử không dám nói gì thêm. Đêm ấy, sáu người ngủ lại trong thạch thất, dưới đất có mấy cái chiếu cỏ, cảm thấy mọi thứ ở đây đều bất cận nhân tình, so ra còn nghiêm lạnh hơn cả ở miếu mạo. Ở miếu mạo, tuy ăn chay, song không lạnh nhạt với khách như ở đây, chỉ có Dương Quá đã quen ở trong tòa cổ mộ, quen với thái độ lạnh nhạt của tiểu long nữ là không thấy lạ mà thôi. Ni Ma Tin lẩm bẩm, lão ngoan đồng đốt nhà của bọn họ là phải lắm á. Lời này được mã quan tá tán đồng ngay. Ni Ma Tin nói, Kim Luân lão huynh đứng đầu sáu người chúng ta, theo lão huynh á thì cốc chủ là người thế nào, có tử tế hay không? Ngày mai chúng ta sẽ khách sáo với hắn, hay là nện cho hắn một trận nên thân chứ? Kim Luân Pháp Dương nói, lộ số của cốc chủ thế nào, lão nạp cũng như các vị thôi, khó đoán biết. Ngày mai, chúng ta cứ tùy cơ hành sự. Doãn Khắc Tây nói nhỏ, bốn kẻ áo xanh đó, võ công không kém đâu à nha. Ở đây hẳn có cao thủ, mọi người hãy thận trọng, sơ ý một chút. Sáu người chúng ta bị hãm thân chốn này thì nguy á. Mã quan tá vẫn còn lẩm bẩm về chuyện cơm rau khó nuốt, Không để ý đến lời người khác, Dương Quá nói với y:
"Ngày mai các hạ không cẩn thận để họ bắt nhốt suốt đời, e rằng chỉ cơm rau nước lã cũng không được no đâu."
Mã quan tá giật mình nói:
"Thảo huynh đệ, ta nghe mà."
Đêm ấy, mọi người thân lâm hiểm địa, giấc ngủ chập chờn, chỉ một mình Mã quan tá ngáy như sấm, đôi lúc nói mớ rất to:
"Nào, nào, cạn chén đi, món thịt bò này ngon tuyệt."